Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Tân Cử Giuse Vũ Văn Thiên trong thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa Hải Phòng chiều tối ngày 4 tháng 12 vừa qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ hai trong tuần thứ hai mùa vọng.
Thời gian qua mau mà còn đây bao nỗi u buồn. Cuộc tình hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dại dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn vuông tròn. Niềm cay trong Chúa thương đời con. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5 từ câu 17 đến câu 26. Một hôm, khi Đức Giêsu giảng dạy, có những người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó. Họ đến từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem. Quyền năng Chúa ở với người để người chữa bệnh. Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người. Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa trước mặt Đức Giêsu. Thấy họ có lòng tin như vậy, người bảo, này anh, tội anh được tha cho anh rồi. Các tinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ, ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có thể tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Nhưng Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên người lên tiếng bảo họ rằng, các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Trong hai điều, một là bảo, tội anh được tha cho anh rồi, hai là bảo, đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Đức Giêsu nói với người bại liệt, tôi bảo anh, đứng dậy, vác giường mà đi về nhà. Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái giường anh đã nằm, vừa đi về nhà, vừa tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Lòng đầy sợ hãi, họ bảo nhau, hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, báo chí đã có lần tường thuật vào một đêm kia, đám cháy bùng lên tại một ngôi nhà. Tức khắc, trong khi ngọn lửa bừng bừng bốc cao, người ta thấy người cha, người mẹ và mấy đứa con chạy ra sân. Bất chợt, họ nhận ra thiếu đứa con trai út 5 tuổi. Ngay lúc đó, họ nghe tiếng nó kêu cứu ở hành lang trên lầu 1. Thấy nó, ông bố kêu to, nhảy xuống đây. Đứa bé chỉ thấy khói lửa mịt mù, nhưng nó nghe tiếng cha của nó liền đáp, ba ơi, con không thấy ba đâu cả. Ông bố lại quát to lên, ba thấy con, cứ nhảy xuống, có ba đỡ, đừng sợ. Và đứa bé đã nhảy xuống bình an vô sự, vì ông bố đã kịp đỡ lấy nó. Thưa quý ông bà và anh chị em, đứa bé trong ngôi nhà bốc cháy ấy là hình ảnh người Kitô hữu trước Thiên Chúa. Trong cơn khốn quẫn, người ấy nghe ra tiếng Chúa bảo mình, hãy tin tưởng vào ta, hãy nhảy vào vòng tay của ta. Và người Kitô hữu ấy, rất nhiều fan đã muốn trả lời, Chúa ơi, con chẳng thấy Chúa đâu cả, và tưởng rằng Chúa đã bỏ rơi mình. Với người cầu nguyện thiếu tin tưởng, giờ đây chúng ta cũng muốn nói lên rằng, Thiên Chúa đang trông thấy bạn, thế là đủ, hãy nhảy đi. Và chúng ta dám nói thêm rằng, khi bạn nhảy, tức là khi bạn bày tỏ lòng tin tưởng vào Chúa, bạn đã dâng lên lời kinh đẹp nhất nhờ thái độ phó thác, và Thiên Chúa luôn luôn đáp lại lời kinh ấy bằng cách mở rộng vòng tay ra đón chúng ta. Câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay là một bằng chứng rõ ràng. Người bại liệt có một lòng tin mạnh mẽ vào quyền phép của Chúa Giêsu, đúng như câu định nghĩa, tin là tín nhiệm, tin thì không sợ, người nào còn sợ là người chưa tin đủ. Chính vì tin nên anh để cho người ta khiêng lên mái nhà, dỡ mái thòng dây thả xuống, và khi đã được đặt trước mặt Chúa, anh càng chứng tỏ lòng tin của anh không xin gì, không nói gì, bởi vì anh tin Chúa biết mọi sự, biết anh cần gì. Anh biết Chúa thương anh hơn chính anh chỉ ngước mắt nhìn Chúa và chờ đợi. Rồi câu nói đầu tiên Chúa nói với anh là lời tha tội, chứ không phải là lời chữa bệnh. Anh vui lòng chấp nhận, bởi vì anh biết Chúa bao giờ cũng có lý hơn anh. Và chính nhờ lòng tin mạnh mẽ đó, anh đã được Chúa cứu chữa. Trong tin mừng, chúng ta thấy hầu hết các phép lạ Chúa Giêsu làm đều đòi hỏi lòng tin của chính đương sự hay của những thần nhân. Chính nhờ lòng tin đó mà họ được hưởng những ơn phúc của Chúa. Người tín hữu cũng vậy. Lòng tin hay đức tin rất cần thiết cho cuộc sống làm người và làm con Chúa. Đức tin của chúng ta có đủ mạnh để tin vào quyền năng của Chúa qua những nghịch cảnh xảy ra trong cuộc sống của chúng ta không? Nếu chúng ta tạo cho mình một đức tin mạnh mẽ, chúng ta sẽ được Chúa xót thương cứu chữa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con đã được diễm phúc làm con Chúa để sống trong ân sủng của Chúa. Thế nhưng, đức tin nơi chúng con vẫn còn lu mờ, vận đục. Niềm tin của anh bất toại trong tin mừng hôm nay đã thức tỉnh chúng con. Xin cho chúng con, dù sống giữa những thăng trầm trong cuộc sống, chúng con luôn vững tin rằng Chúa vẫn hằng yêu thương che chở chúng con. Amen.
Dù hôm nay đây đường chân ai vương vấn hết lòng, tình ai bao dung luôn cho con chọn niềm tin Chúa. Dù đêm con dài, ngày mưa đêm buồn mãi thôi, dù đời con sống trong u hoài, tình ngài luôn chiếu soi ngày mai. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Hơn 100 máng cỏ Giáng sinh từ khắp nơi trên thế giới được trưng bày tại Vatican. Lần đầu tiên sau 43 năm, triển lãm 100 máng cỏ từ quảng trường nhân dân được chuyển đến Vatican. Các máng cỏ được đặt trong hội trường Thánh Pio thứ 9 nằm trên đường Hòa Giải. Từ mùng 7 tháng 12 năm 2018 đến ngày 13 tháng Giêng năm 2019, mọi người có thể thăm miễn phí 100 máng cỏ này. Đây là ý muốn của bà Maria Carla Menaglia, giám đốc của tạp chí các quốc gia. Triển lãm do Hội đồng Tòa Thánh về tái truyền giảng tin mừng tổ chức. Tại buổi giới thiệu cuộc triển lãm, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái truyền giảng tin mừng, nhắc nhở mọi người, máng cỏ là một trong những dấu hiệu mà con người có thể mang đến một thông điệp hòa bình, đối thoại, đón tiếp. Mời gọi mọi người cùng nhau làm việc để thế giới tốt đẹp hơn. Trong số các vị khách, cũng có ông Miroslava Rosa Vargas, đại sứ Panama cạnh Tòa Thánh, với tư cách là đại diện đất nước, sẽ tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới, sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019. 126 máng cỏ được trưng bày, người xem có thể thực hiện một hành trình truyền thống thế giới, từ nghệ thuật máng cỏ của Napoli đến cảnh Giáng sinh trong nhà tù do các vị khách của cộng đoàn Villa Marani thực hiện. Trong giản dựng, người ta cũng có thể chiêm ngắm các máng cỏ do các đại sứ quán tặng như Panama, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovenia, Trung Quốc. Các vật liệu được sử dụng như giấy, san hô, mì ống, các cây gậy. Tin Hoa Kỳ. Amazon tặng 15 triệu đô la cho 3 tổ chức bác ái Công giáo. 3 tổ chức từ thiện Công giáo tại Hoa Kỳ được chọn nhận số tiền tài trợ 5 triệu đô la từ tổ chức bác ái của Jeff và Mackenzie Bezos. 3 tổ chức từ thiện Công giáo: Cơ quan bác ái Công giáo Tổng giáo phận New Orleans, Cơ quan bác ái Công giáo Tổng giáo phận Miami và Cơ quan phục vụ cộng đồng miền Tây Washington, nằm trong 24 tổ chức được nhận tiền đóng góp của quỹ Bezos Day One của Amazon. Tổng số tiền 97,5 triệu đô la được phân phát cho các tổ chức được chọn theo hai mức quy định là 5 triệu và 2,5 triệu đô la. Người sáng lập Amazon và giám đốc điều hành đã phát động quỹ Bezos Day One vào tháng 9. Quỹ này có hai chương trình tài trợ. Quỹ gia đình tài trợ các tổ chức phi lợi nhuận chiến đấu chống lại tình trạng vô gia cư và quỹ học vụ giúp tạo nên một mạng lưới các trường mầm non tại các vùng có thu nhập thấp. Trên trang web của quỹ, ông Bezos giải thích rằng mục đích của các giải thưởng là chiếu một ánh sáng và hỗ trợ các tổ chức đang thực hiện những công việc để cung cấp nơi cư trú cho các gia đình trẻ trong các cộng đồng trên toàn quốc gia. Ông cũng cho biết rằng các tổ chức được chọn là những tổ chức đang nâng đỡ các gia đình khó khăn, bao gồm việc điều hành các trung tâm vô gia cư và trợ giúp để tìm nhà ở. Ông hy vọng rằng sự đóng góp của Amazon
sẽ thêm tài lực cho các tổ chức để họ có thể mở rộng hoạt động và thu được thêm kết quả cho những nỗ lực của họ. Ba cơ quan bác ái công giáo nhận được đóng góp của công ty Amazon đã ra thông báo bày tỏ lòng biết ơn về việc được chọn để nhận sự tài trợ của Amazon. Cơ quan công giáo Tổng giáo phận Miami cho biết số tiền nhận được sẽ được dùng để trợ giúp những người vô gia cư ở các quận Miami-Dade, Broward và Monroe County. Ông Peter Rusis Arroyo, giám đốc điều hành của cơ quan bác ái, nói rằng số tiền tài trợ này giúp cơ quan bác ái có thể giúp thêm nhiều trẻ em và gia đình thoát cảnh nghèo khổ. Ông nói rằng sự lựa chọn này cho thấy sự dấn thân liên tục của cơ quan bác ái công giáo và quá trình phục vụ người nghèo của cơ quan. Cơ quan bác ái công giáo của Tổng giáo phận New Orleans cảm kích vì số tiền này sẽ giúp họ đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình đang phải sống không nhà cửa. Hiện tại, có hàng trăm người dân New Orleans đang cần nơi cư trú và tổ chức của giáo phận dấn thân để phục vụ những người nghèo khổ này. Về phần mình, cơ quan phục vụ cộng đồng ở miền Tây Washington nhìn nhận sự đóng góp của Amazon là một sự khích lệ cơ quan dấn thân để xóa tình trạng vô gia cư trong vùng. Trong 4 năm tới, với số tiền tài trợ, cơ quan có kế hoạch giúp cho hơn 3.600 gia đình đang trong tình trạng vô gia cư. Amazon là công ty thương mại điện tử Hoa Kỳ, có trụ sở tại Seattle, bang Washington, do ông Jeff Bezos thành lập vào năm 1994. Hiện nay, Amazon là công ty Internet lớn nhất thế giới. Tin Tổng giáo phận Huế. Khóa học hỏi về văn kiện thánh nhạc tại Tổng giáo phận Huế. Sáng mùng 6 tháng 12 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế, Ban Thánh nhạc của giáo phận đã tổ chức khóa học hỏi về văn kiện thánh nhạc. Khóa học hỏi này do cha Rôpô Nguyễn Duy, thư ký Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam hướng dẫn. Và trong Tổng giáo phận Huế có khoảng 150 tham dự viên gồm quý thầy giúp xứ, quý tu sĩ nam nữ các hội dòng, quý ca trưởng và người đệm đàn trong các giáo xứ. Khai mạc buổi học, cha Stefano Nguyễn Hữu, trưởng ban thánh nhạc của giáo phận, có đôi lời chào mừng Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, cha Rocco thuyết giảng, quý cha và các tham dự viên. Trong tâm tình là đấng chủ chăn của giáo phận, Đức Tổng giám mục Giuse đã hiện diện và đồng hành, đồng thời ngài cũng ban những lời huấn từ và cùng dâng lời cầu nguyện với mọi người. Sau phần khai mạc, cha Rocco đã chia sẻ về văn kiện hướng dẫn mục vụ thánh nhạc, nhằm giúp các tham dự viên áp dụng và hát đúng phục vụ theo hướng dẫn của Hội Thánh, Võ Hầu tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu. Bên cạnh đó, cha Rocco cũng giải đáp những câu hỏi mà các tham dự viên nêu ra. Kết thúc buổi học, cha Stefano trưởng ban thay mặt cho toàn thể mọi người tham dự cảm ơn cha Rocco thuyết giảng và các tham dự viên, đồng thời cha cũng ước mong mỗi tham dự viên hiểu được ơn gọi của những người đang đảm trách công việc thánh nhạc, ơn gọi của những người giúp việc phục vụ thánh giữa cộng đoàn phục vụ và tất cả cho cộng đoàn cử hành phục vụ cách sinh động. Trong lời đáp từ, cha Rocco cũng ước mong các tham dự viên có thể áp dụng những kiến thức đã được học để có thể phục vụ về thánh nhạc ở trong giáo xứ hoặc dòng tu, để càng ngày càng hăng say phục vụ Chúa qua lời ca tiếng hát của mình. Tin Bangladesh. Đức Hồng Y Chủ tịch Caritas Quốc tế thăm trại tị nạn Rohingya tại Bangladesh. Chủ tịch Caritas Quốc tế Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, Philippines, mời gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục giúp đỡ người thiểu số Hồi giáo Rohingya đang tạm lánh ở Bangladesh. Đức Hồng Y Tagle đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi viếng thăm trại tị nạn Kutupalong trong chuyến thăm 2 ngày tại Bangladesh mùng 3 và mùng 4 tháng 12 vừa qua. Những người Rohingya đang trú chân ở đây đã phải trốn chạy sự áp bức tại Myanmar. Đức Hồng Y Takle đã thăm các gia đình tị nạn và nhiều điểm phân phối viện trợ, các không gian dành cho trẻ em và những nhà mẫu do Caritas thiết kế. Ngài cũng trao đổi với nhân viên cứu trợ và tình nguyện viên của cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc và gọi điện thoại cho ông Mohamed Abul Kalam, người đứng đầu Ủy ban hỗ trợ tị nạn và hồi hương của Bangladesh. Khoảng 240.000 người đã nhận được viện trợ thực phẩm từ Caritas, 10.000 gia đình nhận được nhu yếu phẩm và hơn 1.000 chỗ ở được xây dựng. Caritas cũng đã phân phát bếp và bình ga cho khoảng 20.000 gia đình nhằm giảm thiểu tình trạng chặt cây để nấu ăn, đồng thời phân phát hạt giống cây trồng và rau cho hơn 26.000 gia đình. Đức Hồng Y Takle đánh giá cao nỗ lực của Caritas Bangladesh dành cho người tị nạn Rohingya. Đức Hồng Y chia sẻ, điều này thật sự cho tôi hy vọng. Nếu chung tay, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, này con đây, nghĩa là tín thác nơi Chúa mỗi ngày. Sẵn sàng và tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa là lời mời gọi Đức Thánh Cha Francisco gửi đến các tín hữu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa mùng 8 tháng 12 vừa qua, đại lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô có khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn đoạn tin mừng, thuật lại cuộc truyền tin cho Đức Maria, đặc biệt là lời thưa của mẹ, Ecomi, này con đây. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ bằng việc so sánh lời thưa với Thiên Chúa của Adam trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Sáng Thế và lời thưa của Đức Mẹ trong bài tin mừng theo Thánh Luca. Từ đây, Đức Thánh Cha chia sẻ, này con đây là từ khóa của cuộc sống. Nó đánh dấu sự chuyển đổi từ cuộc sống theo chiều ngang, quy hướng về chính mình và các nhu cầu của mình đến một cuộc sống theo chiều dọc hướng đến Thiên Chúa. Này con đây là sẵn sàng với Chúa, đó là phương dược chữa lành sự ích kỷ, là thuốc giải cho một cuộc sống bất mãn, trong đó người ta luôn thiếu một cái gì đó. Này con đây là cách chữa trị chống lại sự già nua của tội lỗi, là cách trị liệu để giữ được sự trẻ trung nội tâm. Này con đây là tin rằng Thiên Chúa thì hơn cái tôi của tôi. Đó là chọn đặt cược vào Chúa, ngoan ngoãn trước những bất ngờ Chúa đưa đến. Vì vậy, thưa này con đây với Thiên Chúa là lời ngợi khen lớn lao nhất mà chúng ta có thể thưa với người. Tại sao chúng ta không bắt đầu những ngày sống của mình như thế? Thật là đẹp khi mỗi sáng chúng ta nói, lạy Chúa này con đây, ngày hôm nay xin Thánh ý Chúa được thể hiện trong con. Đức Thánh Cha nói tiếp, mẹ Maria nói với sứ thần Chúa, xin xảy ra cho con theo lời Ngài. Mẹ sống tín thác vào Chúa trong tất cả và vì tất cả. Đây là bí quyết của cuộc sống. Tất cả những ai tín thác vào Chúa trong tất cả thì có thể thực hiện được. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, không thể nói là cuộc sống của mẹ thật dễ dàng. Việc ở cùng Thiên Chúa không giúp giải quyết các vấn đề cách kỳ diệu như ảo thuật. Đoạn kết của tin mừng hôm nay nhắc rằng, Thiên Thần từ biệt bà. Thiên Thần để Đức Trinh Nữ một mình trong tình cảnh khó khăn. Đức Mẹ biết là mẹ sẽ trở thành mẹ của Thiên Chúa theo cách thức đặc biệt, nhưng Thiên Thần không giải thích điều này với những người khác. Và các rắc rối xuất hiện ngay lập tức. Chúng ta nghĩ đến những trường hợp không hợp lề luật, đến sự khó chịu đau khổ của Thánh Giuse, đến những kế hoạch sống bị hủy bỏ, đến những điều mà thiên hạ có thể nói, vân vân. Cách giải quyết của mẹ Maria là đặt niềm tin nơi Thiên Chúa trước những vấn đề. Thiên thần đã giã từ mẹ, nhưng mẹ tin rằng Thiên Chúa ở với mẹ và trong mẹ. Và mẹ tin tưởng tín thác. Và chắc chắn rằng với Chúa, ngay cả trong cách thức không được chờ đợi, mọi sự sẽ tốt đẹp. Đây là thái độ khôn ngoan, không sống dựa trên các vấn đề. Một vấn đề kết thúc thì người ta sẽ đưa ra một vấn đề khác. Nhưng tín thác vào Thiên Chúa và phó thác mọi sự cho người. Này con đây.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Tân Cử Giuse Vũ Văn Thiên trong thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa Hải Phòng chiều tối mùng 4 tháng 12 vừa qua.
Kính thưa cộng đoàn, khi trình bày về giáo hội, giáo lý dạy chúng ta qua cách sử dụng những khái niệm đôi, tức là những khái niệm đi từng cặp một. Những khái niệm đôi này xem ra tương phản và mâu thuẫn nhau, nhưng cần thiết để giúp cho chúng ta có một quan niệm, có sự hiểu biết và có một hình ảnh đích thực về giáo hội của Chúa Kitô. Cách trình bày khái niệm đôi ấy được diễn tả như sau: giáo hội của Chúa vừa là một tổ chức của con người, vừa là một tổ chức của Thiên Chúa. Là tổ chức của con người, tức là bao gồm những con người bằng xương bằng thịt, những con người đang sống trên trái đất này. Nhưng mà không dừng lại ở một tổ chức ấy của những con người thuần túy là trần thế, nhưng đó còn là công trình của Thiên Chúa. Giáo hội vừa là một tổ chức của con người, vừa là một tổ chức của Thiên Chúa. Giáo hội vừa hữu hình, nhưng mà giáo hội cũng mang tính vô hình. Hữu hình là những gì chúng ta nhìn thấy hàng ngày, nhưng mà giáo hội không phải chỉ có thế mà thôi. Nhưng giáo hội còn là sự hiệp thông với các thánh nam nữ trên trời, như chúng ta vẫn nói mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Vì thế mà các thánh nam nữ trên trời hằng hiệp thông với chúng ta là những người đang sống nơi trần thế. Đồng thời chúng ta cũng hiệp thông với anh chị em chúng ta đã qua đời, mà họ còn đang bị giam cầm nơi luyện ngục. Giáo hội vừa mang tính hữu hình, mà giáo hội vừa mang tính vô hình. Giáo hội của Chúa Kitô cũng vừa là một giáo hội đã khởi đầu ở thế gian này, nhưng mà chưa hoàn thành. Vì thế mà chúng ta nghe nói Chúa Giêsu rao giảng nước trời đã gần đến 2000 năm nay, lời rao giảng ấy vẫn được giáo hội tiếp tục. Giáo hội không đồng hóa mình với nước trời, nhưng giáo hội là phương tiện để làm cho nước trời gửi đến. Và nước trời ấy đã khởi đầu ở thế gian này rồi, nhưng mà chưa hoàn thành. Vì thế mà giáo hội là một thực tài đã khởi đầu ở thế gian mà đang tiến từng bước để tới hoàn thành. Một cặp đôi khái niệm nữa thường được dùng trong khoa giáo lý, đó là giáo hội vừa tội lỗi mà lại vừa thánh thiện. Cho nên chúng ta cũng gọi giáo hội là hội thánh. Tại sao giáo hội vừa tội lỗi lại vừa thánh thiện? Bởi vì giáo hội là người mẹ cưu mang trong lòng mình những người con cái đang cố gắng để đạt tới sự thánh thiện. Và trên con đường tiến trình lên thánh này, họ còn vương nhiều tội lỗi, họ cần phải được thanh tẩy. Giáo hội như người mẹ dang rộng vòng tay để ôm trong lòng mình những người con cái của tội lỗi. Đồng thời giáo hội cũng phải thanh tẩy mình mỗi ngày để giáo hội đạt được sự thánh thiện như tầng vóc chuông luôn. Vì thế mà giáo hội được gọi là hội thánh, bởi vì giáo hội bao gồm những con người đã trở nên thánh thiện như Đức Trinh Nữ Maria, như Thánh Giuse, như các thánh tông đồ, như các thánh tử đạo và như biết bao nhiêu những người công chính tốt lành sống ở đời này mà bây giờ họ đã được hưởng vinh quang Thiên Chúa. Vì thế mà giáo hội vừa thánh thiện, giáo hội vừa tội lỗi, giáo hội thanh tẩy mình và đồng thời giáo hội cũng tỏa sáng ra xung quanh trong mọi nền văn hóa sự thánh thiện ấy để quy tụ muôn người. Những khái niệm đôi ấy, kính thưa cộng đoàn, giúp cho chúng ta có một cái nhìn chính xác về giáo hội. Bởi vì giáo hội không phải chỉ là một tổ chức của con người, nhưng mà do chính Chúa Giêsu lập nên. Đó là công trình của Thiên Chúa. Công trình ấy có trong ý định của Thiên Chúa từ ngàn xưa và đến thời đến buổi, vào lúc Chúa muốn, Đức Giêsu đã quy tụ các những ai tin vào Chúa để làm thành giáo hội. Rồi Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần đã xuống đổ tràn đầy trên các tông đồ và Đức Trinh Nữ Maria, cũng như tất cả những ai tin vào Chúa. Hơn 2.000 năm qua, Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục hoạt động làm cho giáo hội tươi trẻ, phát triển và lan rộng, thấm nhập vào mọi nền văn hóa, mọi tư tưởng và mọi lối sống của con người, để rồi làm thăng hoa các nền văn hóa của các dân tộc. Vì thế khi nhìn giáo hội với những khái niệm đôi ấy, kính thưa cộng đoàn, chúng ta cảm thông với giáo hội khi thấy giáo hội còn mang nhiều tội lỗi. Chúng ta cảm thông với giáo hội khi thấy trong giáo hội còn những bất toàn. Chúng ta xuyên qua những gì là hữu hình để chúng ta đạt tới những điều cao siêu vô hình. Không thể nhìn giáo hội là những con người, mặc dù đó là Đức Giáo Hoàng, mặc dù đó là các hồng y, là các giám mục, là các linh mục, hay là các tu sĩ, hay là anh chị em tín hữu. Nhưng chúng ta còn nhìn xuyên qua những gì là hữu hình để đạt tới những gì là vô hình, những gì là trần thế để đạt tới những gì là thiên linh cao cả, những gì là bất toàn để đạt tới sự hoàn hảo thánh thiện, những gì ở đời này để đạt tới vinh quang đời sau như Chúa muốn. Có một ngày mà giáo hội sẽ được trình bày với chúng ta vô tỉ tích nhưng hoàn toàn thánh thiện, trinh trong và mang hình ảnh và vinh quang của Thiên Chúa. Đó là giáo hội trong tương lai mà ngày hôm nay mỗi người chúng ta là thành viên của cộng đoàn giáo hội, gia đình giáo hội, chúng ta đang chiến đấu mỗi ngày với chính bản thân mình, với thế gian, với những ma quỷ để chúng ta đạt tới sự thánh thiện như tầm vóc Chúa muốn. Vì thế mà Công đồng Vaticano thứ hai đã diễn tả giáo hội là dân Thiên Chúa, một dân đang lữ hành. Và cuộc lữ hành này liên lỉ, dai dẳng, bền bỉ, một cuộc lữ hành đầy chông gai, khó khăn, thử thách, nhưng có Thiên Chúa là Cha yêu thương và là đấng quyền năng quan phòng, luôn luôn dìu dắt, hướng dẫn chúng ta đến bờ bến và đạt tới đích an toàn. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đều là thành viên của giáo hội. Qua những khái niệm đôi ấy, chúng ta qua những con người trần thế để đạt tới những viễn ảnh, những mục đích, những lý tưởng cao siêu. Cho nên ở đời này, trong giáo hội hữu hình, giáo hội ở trần gian, có Đức Giáo Hoàng, có các Đức Hồng Y, có các giám mục, có các linh mục, thì các vị ấy chỉ là những người đại diện cho Chúa Giêsu, là những người thay mặt cho Chúa Giêsu, là những hiện thân của Chúa Giêsu để cùng với Ngài điều khiển giáo hội và thánh góp phần thánh hóa giáo hội của chúng ta. Chính vì vậy, mỗi người tín hữu chúng ta luôn luôn tự hào vì mình là thành viên của giáo hội, đồng thời chúng ta vượt qua những gì là giới hạn, những gì là bất toàn, những gì là hữu hình, những gì là còn nhiều chông gai, giang dở để vươn tới chính Thiên Chúa là đích điểm của hành trình cuộc đời, cũng như hành trình của giáo hội là dân Thiên Chúa đang lữ hành để tiến về quê trời. Hôm nay chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Như tôi thưa với cộng đoàn là đầu thánh lễ, tôi kính xin các cha, các tu sĩ và anh chị em tạ ơn Chúa với tôi và cầu nguyện cho sứ mạng mới của tôi. Tôi mượn tâm tình của Đức Trinh Nữ Maria trong bài tin mừng Thánh Luca, lòng thương xót của Chúa trải qua đời nọ tới đời kia. Đức Maria đã cảm nhận những điều tốt lành mà Thiên Chúa làm cho mẹ. Nhưng những điều tốt lành ấy Chúa làm không phải vì công trạng của cá nhân, kể cả như Đức Trinh Nữ Maria là một người thánh thiền đạo đức. Chúa có làm những điều tốt lành ấy cho Đức Mẹ được vinh dự mang thai, hạ sinh ngôi lời nhập thể là do lòng thương xót của người. Vì thế mà ở đời này, nếu chúng ta có được đảm nhận một công việc nào đó trong xã hội, trong giáo hội, trong cộng đoàn, thì đều do lòng thương xót của Chúa. Nhận ra lòng thương xót của Chúa, chúng ta dâng lời cảm tạ và xin Chúa tiếp tục đổ muôn ơn xuống cho chúng ta, để rồi mỗi người chúng ta chu toàn bổn phận của mình. Ngày hôm nay chúng ta cũng được mời gọi cầu nguyện cho gia đình giáo phận Hải Phòng. Thánh Phaolô trong thư gửi cộng đoàn Roma đã khẳng định hình ảnh một thân thể gồm nhiều chi thể khác nhau. Chi thể nào cũng quan trọng, không có chi thể nào nói mình không quan trọng. Bởi vì tất cả các chi thể làm thành một thân thể, nếu mỗi chi thể khỏe mạnh thì toàn bộ thân thể ấy sẽ khỏe mạnh. Nếu những chi thể nào yếu đuối thì làm tổn hại, tổn thương đến toàn bộ thân thể và đương nhiên làm tổn thương đến chính bản thân mình. Trong thánh lễ này, chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với tâm tình của Đức Maria. Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi vui mừng hớn hở trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Chúa đã bày tỏ lòng thương xót của người. Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử của giáo phận, chúng ta càng nhận rõ hơn lòng thương xót của Chúa thật vô bờ, nâng đỡ chúng ta trong mọi giai đoạn thăng trầm, gian khó của lịch sử và của bối cảnh xã hội. Xin ngàn đời ca tụng Thiên Chúa, xin Đức Mẹ Maria hướng dẫn chúng ta và thay lời cho chúng ta để cảm tạ Thiên Chúa và nhận ra ơn của Thiên Chúa cao cả. Xin Chúa cho chúng ta góp phần dựng xây giáo hội, cụ thể là giáo hội địa phương, tức là giáo phận Hải Phòng này, mỗi ngày một vững mạnh, tiến tới tầm mức như Thiên Chúa mong muốn. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Tân Cử Giuse Vũ Văn Thiên trong thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa Hải Phòng chiều tối mùng 4 tháng 12 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ở các bài trước, chúng ta đã lần lượt khảo sát thần học về bí tích thánh thể, thời các giáo phụ và thời trung đại. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với thần học về bí tích thánh thể, thời cận đại. Thần học cận đại chú trọng vào việc bảo vệ đạo lý công giáo chống lại nhóm tin lành. Thực ra nên đặt các biến cố trong khung cảnh lịch sử của nó. Những nhà tiên phong của phong trào cải cách như các ông John Wycliffe và Jan Hus không nhằm công kích thần học kinh viện cho bằng cổ vũ một cuộc cải cách kỷ luật trong hội thánh, bài trừ những lạm dụng trong việc cử hành thánh lễ. Chẳng hạn như bổng lễ, những hình thức tôn kính lệch lạc. Họ không phải là những phần tử cực đoan hoặc bướng bỉnh. Bởi vì vào thời ấy, nhiều nhân vật đạo đức, Gerson, Nicolas Cusano, Erasmus, v.v. cũng đã lên tiếng đả kích những lệch lạc về đạo lý hoặc thực hành. Ngay cả công đồng Trento cũng nhìn nhận nhiều khuyết điểm trong đời sống giáo hội và ban hành nhiều quyết nghị cải cách. Tiếc rằng trong một bầu khí sôi bỏng của cuộc tranh cãi, người ta khó nhìn nhận lý lẽ của đối phương. Vì thế, mỗi bên khăng khăng bảo vệ lập trường của mình và tẩy chay lập trường của bên kia. hết, chúng ta nói về chủ trương của nhóm cải cách. Chúng tôi chỉ giới hạn vào lĩnh vực thần học, chứ không đụng đến khía cạnh kỷ luật và phụng vụ. Nói chung, nhóm cải cách chỉ trích thần học kinh viện là dựa theo lý luận triết học hơn là dựa vào kinh thánh. Vì thế, nhóm cải cách chủ trương trở về nguồn, tìm về chân lý của kinh thánh, chứ không phải căn cứ vào các tín điều của giáo hội. Mặt khác, tuy họ bác bỏ triết học kinh viện thiên về bản tính, nhưng họ cũng mặc nhiên du nhập một thứ triết học riêng biệt, tạm đặt tên là hiện sinh, đề cao mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, thái độ tín thác, hơn là dựa trên các thực thể bền vững và tĩnh. Trong bối cảnh ấy, ông Lutero nói đến sự hiện diện của Chúa Kitô ở giữa cộng đoàn khi họp nhau để cử hành bữa tiệc của Chúa, ăn mình Chúa và uống chén của Chúa, chứ không phải là sự hiện diện trong hình bánh rượu nữa. Ông tẩy chay thuật ngữ transubstantiatio. Ông không chấp nhận thánh lễ như là hy tế, bởi vì hy lễ của Chúa Kitô chỉ được dâng hiến một lần và không thể nào lặp lại nữa. Xem thư gửi Do Thái, chương 9, câu 12, câu 25 đến câu 28 và chương 10, câu 10 đến câu 14. Ông cũng đòi hỏi cho tất cả các tín hữu được tham dự vào bữa tiệc của Chúa. Không những họ được quyền lãnh nhận mình và máu Chúa, nhưng họ còn là những nhân vật chính. Xét vì tân ước, chỉ nói đến chức tư tế phổ quát của các tín hữu, chứ không nói tới một chức vụ tư tế nào khác nữa. Mặc dù giữa các nhà lãnh đạo của nhóm cải cách, Lutero, Zwingli, Calvin có sự khác biệt trong cách giải thích sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích này. Nhưng nói chung, họ nhất trí trong việc phủ nhận tính cách hy tế của thánh thể và sự phân biệt giữa chức tư tế thừa tác và chức tư tế phổ quát. Chúng ta bước sang công đồng Trento. Công đồng không trình bày một văn kiện quy mô về bí tích thánh thể, nhưng chỉ nhắc lại đạo lý cổ truyền để chống lại những điểm sai lạc của nhóm cải cách. Cụ thể ở ba điểm. Thứ nhất, sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích. Thứ hai, tính cách hy tế của thánh lễ. Và thứ ba, việc rước lễ. Các nghị quyết của công đồng được ban hành trong các sắc lệnh biểu quyết vào những khóa họp khác nhau, cách nhau hơn kém 10 năm. Dĩ nhiên, công đồng không muốn đụng đến những vấn đề còn tranh cãi giữa các nhà thần học kinh viện. Thứ nhất, sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích. Đạo lý được trình bày trong sắc lệnh về thánh thể, khóa 13, ngày 11 tháng 10 năm 1551, gồm 8 chương, bàn về đạo lý và được đúc kết lại trong 11 luận đề. Công đồng khẳng định sự hiện diện đích thực, thực sự và bản thể của mình và máu, cũng như linh hồn và thiên tính của Chúa Giêsu. Nên lưu ý rằng, tuy công đồng phi bác chủ trương cho rằng bí tích chỉ là biểu tượng hoặc hình bóng của Chúa Giêsu, nhưng công đồng cũng phân biệt giữa sự hiện diện bản nhiên của Chúa Giêsu hiện ở trên trời và sự hiện diện bí tích trong bí tích. Mặc dù nhìn nhận sự hiện diện bí tích là thực sự. Thứ hai, việc rước lễ dưới hai hình. Sắc lệnh về việc rước lễ được ban hành ở khóa thứ 21, ngày 16 tháng 7 năm 1562, gồm 4 chương và 4 luận đề. Trước đây Jan Hus đã đòi cho các tín hữu được rước lễ dưới hai hình bánh rượu và phải cải cách lặp lại yêu sách đó. Công đồng trả lời rằng, không có mệnh lệnh nào của Chúa truyền buộc phải rước lễ dưới hai hình. Cách thức rước lễ tùy theo sự thẩm định của giáo hội. Dù sao đi nữa, khi rước lễ dưới hình bánh, thì chúng ta lãnh nhận toàn thể Chúa Giêsu rồi, cũng như tất cả ân sủng cần thiết cho phần rỗi. Thứ ba, thánh lễ là hy tế. Sắc lệnh về hy tế thánh lễ được ban hành ở khóa thứ 22, ngày 17 tháng 9 năm 1562, gồm 9 chương và 9 luận đề. Sau nhiều năm bàn cãi, công đồng nhìn nhận sự đồng nhất giữa hy tế thập giá và hy tế thánh lễ. Dựa trên khái niệm tưởng nhớ, memoria, thánh lễ làm cho hy tế thập giá trở nên hiện tại và áp dụng những công hiệu tạ ơn và ngợi khen, xá tội, chuyển cầu. Việc tưởng nhớ mang tính cách khách quan, chứ không phải hành vi chủ quan như là hồi tưởng. Trong hy tế thánh lễ, Chúa Giêsu vẫn là tế phẩm và tư tế, dâng lên hy tế xá tội. Chỉ khác một điều là hy tế thập giá thì đẫm máu, còn hy tế thánh lễ diễn ra không đẫm máu. Chúng ta chuyển sang thần học sau công đồng Trento, từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 20. Thần học công giáo tiếp tục đường hướng của kinh viện, trình bày đạo lý về bí tích thánh thể dưới ba chủ đề chính: sự hiện diện thực sự, hy tế và sự chuyển bản thể. Thần học Tin Lành giải thích bữa tiệc của Chúa theo chiều hướng biểu tượng. Điều quan trọng không phải là dấu chỉ bí tích, nhưng là đức tin vào lời Chúa. Phía công giáo thì nhấn mạnh đến giá trị khách thể, ex opere operato, của bí tích. Bí tích phát sinh công hiệu từ bản chất, chứ không tùy vào điều kiện của người nhận lãnh. Trên thực tế, các tín hữu tham dự thánh lễ cách thụ động, bởi vì họ không hiểu gì, và ít khi rước lễ. Đối lại, người ta thấy gia tăng những hình thức đạo đức bình dân, chầu mình Thánh Chúa, rước kiệu. Phải chờ đến thế kỷ thứ 20 mới có những chuyển hướng đáng kể được nhắc trên đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai vừa qua, chúng ta đã chia sẻ với nhau điểm thứ 9 và thứ 10 của bài nói về phẩm giá bình đẳng và bản tính xã hội của con người trong bài nói về con người và nhân quyền của học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay, chúng ta kết thúc bài nói về con người và nhân quyền này với hai điểm cuối cùng, đó là giá trị của nhân quyền và quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Trước hết, chúng ta nói đến giá trị của nhân quyền. Theo khuyến nghị của tuyên ngôn Dignitatis Humanae của Công đồng Vaticano đệ nhị số 1, phẩm giá cao quý của con người đòi hỏi xã hội cần có một tiến trình để xác định và công bố các quyền căn bản và tất yếu của con người. Giáo hội mong đợi thời đại hôm nay nhận thức và tôn trọng các quyền của con người để tạo cơ hội cho con người nhìn nhận và phát huy một cách hữu hiệu phẩm giá của con người như một đặc điểm được Thiên Chúa khắc ghi nơi sự hiện hữu của con người. Trong diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kỳ họp thứ 34 năm 1979, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã đề cao giá trị tích cực của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được Liên Hiệp Quốc chấp nhận ngày 10 tháng 12 năm 1948 như là một cột mốc thực sự trên con đường tiến bộ đạo đức của nhân loại. Thực ra,
nguồn gốc các quyền của con người thể hiện trong chính phẩm giá của mỗi người. Phẩm giá này tồn tại bên trong đời sống con người và bình đẳng giữa mọi người. Lý trí tự nhiên của con người hẳn nhiên phải ý thức và chấp nhận về phẩm giá của mình. Hơn nữa, thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, của Đức Thánh Cha Gioan 23 năm 1963 đã soi dẫn cho chúng ta biết rằng, nhờ ánh sáng siêu nhiên, con người nhìn nhận cách chắc chắn về phẩm giá của chính mình đã được Thiên Chúa trao ban, nhưng bị tổn thương sâu xa vì tội lỗi. Phẩm giá ấy đã được chính Đức Giêsu Kitô đón nhận và cứu chuộc qua mầu nhiệm nhập thể, sự chết và sự sống lại của người. Quả thế, nguồn gốc của các quyền con người thể hiện trong chính con người và trong chính Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Do đó, thông điệp Pacem in Terris đã xác định về đặc tính của các quyền nơi con người là phổ quát, bất khả xâm phạm, bất khả nhượng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã diễn giải trong thông điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình năm 1999 rằng các quyền của con người có tính phổ quát vì hiện diện nơi hết mọi người, bất kể thời gian, địa điểm hay chủ thể. Cũng thế, các quyền ấy cũng mang tính bất khả xâm phạm vì chúng tồn tại trong con người và trong phẩm giá con người, nên phải được tôn trọng bởi mọi người, ở mọi nơi và vì mọi người. Các quyền con người cũng là bất khả nhượng vì không ai có thể tước đoạt những quyền ấy khỏi người khác một cách chính đáng, bất kể người đó là ai, vì làm như thế là xâm phạm tới bản tính của chính họ. Các quyền của con người phải được bảo vệ vừa theo bình diện riêng lẻ, vừa theo bình diện tổng thể, vì các quyền này tương ứng với những đòi hỏi của phẩm giá con người, thỏa mãn các nhu cầu căn bản của con người trong lĩnh vực vật chất và tinh thần. Thông điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình năm 1999 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã minh định rằng, những quyền này đáp ứng cho mỗi giai đoạn của đời sống và cho mỗi tình huống chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa. Gộp chung lại, chúng làm thành một tổng hợp thống nhất, rõ ràng là nhằm phát huy ích lợi của cá nhân lẫn xã hội về mọi mặt. Phát huy đầy đủ mỗi loại nhân quyền là cách bảo đảm cho mỗi một quyền được tôn trọng trọn vẹn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị xác định lại hai đặc tính phổ quát và bất khả phân chia của các quyền con người để hướng dẫn và khuyến khích cho các quyền ấy phải được ăn sâu vào mỗi nền văn hóa, để các quyền ấy ngày càng được đứng vững nơi các pháp chế, được tuân thủ cách nghiêm túc và trọn vẹn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dựa theo giáo huấn của các vị tiền nhiệm là Đức Gioan 23 và Đức Phaolô Đệ Lục, cũng như dựa theo tinh thần Công đồng Vaticano Đệ Nhị để xác định một số quyền căn bản của con người trong thông điệp Centesimus Annus năm 1991, số 47, đó là quyền được sống, cụ thể là quyền của các trẻ thơ được lớn lên trong lòng mẹ ngay từ khi được thành thai. Quyền được sống trong một gia đình hợp nhất và một môi trường luân lý giúp phát triển nhân cách của con trẻ. Quyền được phát huy trí thông minh, được tự do tìm kiếm và hiểu biết sự thật. Mặt khác, con người có quyền được chia sẻ việc làm để sử dụng các nguồn lực vật chất của trái đất cách khôn ngoan và lấy từ việc lao động những phương thế để trợ giúp bản thân và những người lệ thuộc vào mình. Cũng thế, con người có quyền được tự do lập gia đình, quyền có con và dạy dỗ con qua việc thực hiện hành vi tính dục một cách có trách nhiệm. Nói chung, nguồn gốc và tổng hợp các quyền này chính là quyền tự do tôn giáo, là quyền được sống theo sự thật của đức tin, phù hợp với phẩm giá siêu việt của một con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhấn mạnh thêm trong thông điệp Evangelium Vitae năm 1995, số 2, rằng quyền được sống từ khi được thành thai cho tới khi chết một cách tự nhiên là điều kiện để con người có thể thi hành các quyền khác. Như thế, giáo hội xem mọi hình thức phá thai và thực hiện an tử là bất hợp pháp. Còn thông điệp Phẩm giá con người năm 1966 của Công đồng Vaticano đệ nhị số 2 thì đề cập đến giá trị cao cả của quyền tự do tôn giáo là không một ai có thể bị ép buộc hành động ngược lại với niềm tin của mình một cách riêng tư hay công khai, một mình hay cùng với người khác trong giới hạn thích đáng. Thật vậy, qua thông điệp Redemptori Humanis năm 1979 số 17, Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị đã nói đến ý nghĩa của thái độ tôn trọng quyền tự do tôn giáo là dấu chỉ cho biết con người đã tiến bộ thật sự trong bất cứ chính thể, xã hội, hệ thống hay môi trường nào. Tiếp đến, chúng ta nói đến quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Huấn quyền của giáo hội công giáo xác định rằng quyền lợi và nghĩa vụ của con người là hai phương diện liên kết và bổ túc cho nhau một cách chặt chẽ. Thông điệp Hòa bình trên thế giới của Đức Thánh Cha Gioan 23, các số 259 đến 264 khẳng định rằng mối liên kết giữa quyền lợi và nghĩa vụ của con người là có chiều hướng xã hội. Quyền lợi của người này là nghĩa vụ cho hết mọi người khác, nghĩa là mọi người phải nhìn nhận và tôn trọng quyền lợi của mỗi người. Do đó, mỗi cá nhân khi đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho mình, thì đồng thời cũng phải thi hành các nghĩa vụ tương ứng. Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị tiếp tục mở rộng phạm vi nhân quyền của mỗi cá nhân đến phạm vi quyền lợi của các dân tộc và các quốc gia. Trong tông thư hồi niệm 50 năm Thế chiến thứ hai năm 1989, Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị đã chỉ ra rằng luật quốc tế dựa trên nguyên tắc phải tôn trọng một cách bình đẳng đối với các quốc gia, đối với quyền tự quyết của mỗi dân tộc và đối với sự hợp tác tự do nhằm đạt được công ích cao hơn cho cả nhân loại. Quả thế, hòa bình được xây dựng không chỉ dựa trên sự tôn trọng các quyền của con người, mà còn dựa trên sự tôn trọng các quyền của dân tộc, nhất là quyền độc lập. Trong diễn văn gửi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kỳ họp thứ 50 năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị đã đề cập đến quyền của các quốc gia là quyền của con người được vun đắp ở cấp đời sống công cộng. Cụ thể là mỗi quốc gia đều có các quyền hạn như sau. 1. Quyền căn bản để tồn tại. 2. Quyền có ngôn ngữ và văn hóa riêng, để qua đó dân tộc thể hiện và phát huy chủ quyền tinh thần căn bản của mình. 3. Quyền định hướng cuộc sống của mình theo những truyền thống riêng của quốc gia. 4. Quyền xây dựng tương lai tốt đẹp bằng cách thực hiện chương trình giáo dục thích đáng cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, trật tự quốc tế đòi hỏi phải có sự quân bình giữa tính đặc thù và phổ quát, tức là nghĩa vụ trên hết của các quốc gia là sống hòa bình, tôn trọng và liên đới với các quốc gia khác. Để việc tôn trọng nhân quyền được thực hiện, học thuyết xã hội công giáo đã khơi lại những đặc ân mà tin mừng dành cho người nghèo để khích lệ những ai may mắn hơn nên khước từ một số quyền lợi của mình để lấy của cải mình đang có, phục vụ những người khác một cách rộng rãi. Như thế, Đức Thánh Cha Paolo đệ lục đã lý giải trong tông thư Octogesima Adveniens năm 1971 ở số 23. Sự bình đẳng giữa các cá nhân trong cộng đồng xã hội mời gọi mỗi người sống quảng đại hơn và luôn đề cao trách nhiệm đối với công ích. Giáo hội ý thức mình cũng có trách nhiệm bảo vệ và phát huy các quyền của con người, ngay cả trong hàng ngũ nội bộ của giáo hội. Văn thư của Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, Giáo hội và Nhân quyền, công bố năm 1975, các số 45 đến 54, đã định hướng công tác mục vụ bảo vệ nhân quyền theo hai hướng. 1. Công bố những nền tảng Kitô giáo của nhân quyền. 2. Tố cáo sự vi phạm các quyền này. Theo tự sách Justitiam et Dacem năm 1976 của Đức Thánh Cha Paolo đệ lục, để việc dấn thân bảo vệ nhân quyền đạt được hiệu quả cao, giáo hội cần có sự hợp tác đại kết, đối thoại với các tôn giáo khác, tiếp xúc thích đáng với các tổ chức khác ở cấp quốc gia hay quốc tế. Trên hết, giáo hội cậy dựa vào sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, đấng là bảo đảm chắc chắn nhất cho công bằng và nhân quyền được tôn trọng, đồng thời là đấng ban hòa bình đích thực cho thế giới. Quả vậy, khi thi hành mệnh lệnh của Chúa Kitô mời gọi ra đi loan báo tin mừng cứu độ cho muôn dân, giáo hội luôn nỗ lực xây dựng công lý và hòa bình, đồng thời đem ánh sáng tin mừng chiếu soi vào mọi lĩnh vực xã hội của con người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc bài nói về con người và nhân quyền. Trong tuần tới, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác, đó là gia đình như một nhân tố của xã hội. Mong quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trải gươm theo hoa, con đường theo Chúa, con đường hẹp phải mang đậm giá. Con đường theo Chúa không dắt đầy hoa thơm còn lại, nhưng đường theo Chúa đưa con về hưởng phúc bên Cha. Chúa là Thiên Chúa, nhưng ở chốn hương gia cam chịu người thế, chê bỏ và nhạo khinh phỉ báng. Khi chọn theo Chúa, con cứ tưởng an vui ngập tràn, nhưng Ngài đã nói ai theo Thầy là vác thập hình. Con xin theo Ngài dù đường đầy trông gai, con xin theo Ngài dù gian khó quyết không đổi thay. Chọn đường theo Chúa con biết là thập giá nặng bài, nhưng cuối con đường là hạnh phúc cùng Chúa trên trời.
Từ xưa đến nay, trong dân gian Việt Nam, mọi người vẫn truyền cho nhau câu tục ngữ lương y như từ mẫu. Câu nói như nhấn mạnh sự đòi hỏi về phẩm chất, đức độ của những người trong nghề y, và cũng là lời để ca ngợi họ. Tài nghề của họ phải là lương y, nghĩa là thầy thuốc giỏi. Tấm lòng của họ dành cho bệnh nhân phải dịu dàng, ân cần và đáng yêu như là từ mẫu, mẹ hiền. Họ phải là người vừa có tài vừa có tâm. Nghĩ về họ, chúng ta trân trọng, đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho họ. Nghĩ về họ, chúng ta được mời gọi giới thiệu cho họ mẫu gương thánh tử đạo lương y Simon Phan Đắc Hòa, và cầu nguyện xin thánh nhân phù trợ cho họ, những người chọn nghề nghiệp cao quý nhưng cũng đầy dẫy những khó khăn trong thế giới hôm nay. Simon Phan Đắc Hòa sinh năm 1787 tại Mai Vĩnh, Thừa Thiên, là một y sĩ bị xử trảm ngày 12 tháng 12 năm 1840 tại An Hòa dưới đời vua Minh Mạng. Là con trong một gia đình ngoại giáo, cha mất sớm. Nhìn vào cậu, nhiều người cho rằng cuộc đời dường như không ưu ái với cậu. Nhưng Chúa đã bù lại cho cậu những may mắn khác. Cậu đã được nhận biết Chúa. Cậu lại được một trí thông minh sắc sảo, một tấm lòng rất quảng đại với tha nhân và một tinh thần đạo đức sâu xa dành cho Chúa. Khi được bầu làm chùm họ, ông Simon Phan Đắc Hòa phục vụ họ đạo trong tư cách người nâng đỡ tinh thần. Ông nhắc nhở, sửa dạy, chỉ giáo đối với những ai sa ngã lầm lạc. Với nghề y sĩ, ông phục vụ tận tình. Ông chăm sóc người bệnh như chăm sóc người thân. Ông lo liệu và giúp đỡ người bệnh mà không quản ngại cũng chẳng nề hà. Khi vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo, ông cho các đạo trưởng và các thầy giảng trú ngụ trong nhà của ông. Đức cha Senoa Thể cũng đã trọ một thời gian. Tối ngày 13 tháng 4 năm 1840, khi đang trên thuyền đưa đức cha De La Mốt Y đến làng Hòa Ninh, ông bị các quan phát hiện rồi đuổi theo. Quân lính bắt ông và đức cha y đưa về huyện Dương Xuân, rồi giải về Quảng Trị giam 2 tháng và cuối cùng điệu về Huế. Bị giam trong ngục, nhưng vị lương y từ mẫu Simon Hòa vẫn nhiệt tình với nghề nghiệp. Ông bốc thuốc, chữa bệnh, chăm sóc phần xác cho các bạn tù. Ông nâng đỡ tinh thần bằng khuyến khích các bạn tù trung thành với Chúa đến cùng. Ông tìm mọi cơ hội để nói về Chúa. Tra tấn, gông cùm, xiềng xích không thể tách ông ra khỏi Chúa Giêsu, cũng không thể làm ông lìa bỏ hay phản bội Ngài. Mặc dù dành trọn tấm lòng cho nghề nghiệp cao quý, tinh thần cho sứ vụ phục vụ Chúa, ông cũng không quên làm tròn bổn phận với gia đình. Khi các con đến thăm ông trong nhà tù, ông khuyên nhủ: Cha yêu thương các con và hằng chăm sóc các con, nhưng cha phải yêu Chúa nhiều hơn. Các con hãy vui lòng vâng ý Chúa, đừng buồn làm chi. Các con ở với mẹ, yêu thương nhau và chăm sóc việc nhà. Từ đây cha không thể lo cho các con được nữa. Chúa muốn cha chịu khổ, cha xin vâng trọn. Tấm lòng của ông như khơi lại cho con cháu tâm tình. Uống nước thì phải nhớ nguồn, hiếu thảo 2 chữ con luôn ghi lòng. Ơn cha nghĩa mẹ biết không, ghi tâm khắc cốt khát mong đáp đền. Phượng thờ Thiên Chúa trước tiên, sau là vâng phục, thảo hiền chăm ngoan. Lộc Thiên Chúa phúc tràn lan, cho người thảo hiếu muôn vàn hồng ân. Năm 1840, vua Minh Mạng châu phê án xử trảm, rồi bêu đầu 3 ngày. Ông Simon Hòa kiên quyết tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa. Hiệp cùng với Ngài, xin Ngài triển cầu. Chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin cho các vị lương y. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa những người đang phục vụ cho ngành y tế. Xin cho họ có sức khỏe và niềm vui trong phục vụ. Xin cho họ biết cộng tác với Chúa trong việc bảo vệ mạng sống của con người. Xin cho sự hy sinh, sự ân cần và nỗ lực học tập của họ được đền đáp cân xứng, được nhìn nhận và trân trọng, để họ phục vụ anh chị em đồng loại mỗi ngày một tốt hơn. xin gìn giữ và đừng để ai trong họ đánh mất phẩm chất lương y như từ mẫu. Xin Thánh Simon Hòa phù trợ cho họ luôn mãi. Amen.
Lương thực trần thế con tìm kiếm gian nan, lương thực hằng sống con lại thường sợ nguy ngại khó. Xin bảo Thiên Chúa những tránh đường hy sinh thập tự, không thể đi tới vinh quang và hạnh phúc quê trời. Con xin theo Ngài dù đường đầy chông gai, con xin theo Ngài dù gian khó quyết không đổi thay. Chọn đường theo Chúa con biết là thật giá nặng vai.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.